Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật
Kính thưa toàn thể chư tôn đức ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp thiền sư ni, và đây là một thiền sư mà lúc tôi còn học với lại hòa thượng, chúng tôi rất thích vị này, thích vì giai thoại và cũng thích vì cái tính chất sự tu tập của ngài. Sư trụ chùa Tịnh Cư, Ôn Châu, xuất gia khoảng niên hiệu Cảnh Vân 710-712 dương lịch, tức là cái khoảng đó đó, khoảng từ 710 tới 712 dương lịch. Nhà đường, sư thường tập thiền định trong thập thất ở núi Đại Nhật, tức là một vị thiền sư ni ở trong núi và ở trong hang, lấy cái hang động làm cái thất của mình, cho nên dùng chữ thạch thất. Thạch thất có nghĩa là ở trong cái hang núi á. Một hôm sư tự nghĩ pháp tánh trạm nhiên vốn không đến đi, chán chỗ ồn cầu chỗ vắng, đâu phải là người đạt đạo. Tinh thần này nó hay, là tôi thích như vậy đó. Cũng như ngài Quy Sơn, chư ni còn nhớ ngài Quy Sơn khi mà được thầy cử về núi Quy, thì ngài lên đó ngài ở tu tập, vì dã thú nhiều quá cho nên rồi cũng không có ai dám lên núi hết á. Ngài ở đó ngài tu suốt 7 năm không có một bóng người lai vãng, tại vì đâu có ai dám lên, là cọp, là rắn, là sư tử, sói, beo vân vân. Cho nên là ngài ở đó ngài tu là cái hạnh ẩn tu, thanh tịnh thì có thanh tịnh, nhưng mà sau cái thời gian thanh tịnh cho mình rồi mình ở về hoài thì thật sự ra đó, đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật không phải là đạo cầu an cho bản thân mình. Đạo Phật là một cái chân lý sống thật. Người hiểu được đạo Phật là người biết sống và sống theo cái ánh sáng của chân lý vậy thôi. Mà chúng ta sống một mình trong ánh sáng, còn bao nhiêu bạn bè sống trong bóng tối, thưa quý vị thấy sống nổi không? Giờ như quý Phật tử về nhà một mình quý vị ăn thôi, còn con cháu rồi gia đình bỏ đói hết, quý vị thấy quý vị ăn được không? Đâu ăn được. Thì mình đưa đơn cử cái ví dụ đó thì quý Phật tử hiểu được cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên cái vấn đề ẩn cư mà tu, mình nói mình nhập thất, mình tu rục, tu cho tới chứng đạo, thì cái việc đó là cái hạnh nguyện của người tu tập thì tốt. Nhưng mà chừng nào chứng đạo thì chúng ta không được biết, bởi vì á, như Đức Phật chúng ta cũng tu trong vòng 49 ngày đêm là ngày chứng đạo. Thành thử ra Đức Phật còn đưa ra một con đường thứ hai nữa là con đường Bồ Tát đạo, là con đường dấn thân hành đạo, vừa tự lợi vừa lợi tha. Nhiều đời như vậy á, nhiều đời, cũng như Đức Phật cũng tu rất là nhiều đời, chứ không phải đời cuối cùng mà 49 ngày xong. Thì trong nhiều đời Đức Phật cũng vừa tu vừa lợi ích nhân sinh, chứ không có phải tu mình. Do vậy mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái ảnh hưởng của đạo Phật đến với lại nhân loại rộng lớn là nhờ cái tính lợi tha, vừa tu vừa lợi ích chúng sinh, thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị của đạo vì cộng đồng, vì trời người, vì lợi ích của trời người mà Đức Phật thị hiện nơi đời. Hiện nay một vị thiền sư ni sau khi tự tu trong hang núi đã được cái phần tự chứng rồi thì ngài cũng thấy như vậy, rõ ràng như vậy. Cho nên một vị nào mà còn cảm thấy do chán cái cảnh động mà muốn tu cho yên thân thì là mới bước vào đạo thôi, mới ở cái điểm xuất phát thôi, chứ không phải là điểm cuối cùng của đạo. Mình nói rằng mình thích tu, mình ở yên mình tu là đúng, nhưng mà đó là cái bước đầu chứ không phải là cứu kính, mà cũng không phải như vậy hoài được. Như vậy hoài thì ai sẽ là người để mà lo cho mình ở không mình tu suốt được? Ai người ta cũng bận rộn, ai người ta cũng mưu sinh, ai người ta cũng có cực khổ và phiền não trong cuộc sống á, mà bây giờ mình lại không có cái phần tự lực cánh sinh, rồi mình ở đó mình tu mà mình không có trả lại một chút nhân duyên, gọi là một cái kết duyên để mà hỗ trợ cho nhau thì nó không có cái lý đó. Cho nên rồi ngài mới nói là pháp tánh thì trạm nhiên, vốn không đến đi, chán chỗ ồn, cầu chỗ vắng, đâu phải là người đạt đạo. Tức là còn chán, còn cầu. Đây là tinh thần mà hồi xưa Phật Quở là tinh thần của Thanh Văn, tức là yểm ly, tức là chán cõi đời và muốn xa lìa. Mình phải hiểu được cái nguyên nhân làm cho mình khổ là do cái sự si mê, đắm đuối của mình đối với tiền cảnh. Do chúng ta mê mà chúng ta làm nó, rồi chúng ta chấp nó, rồi chúng ta cố giữ nó hoặc là xua đuổi nó theo cái sở thích của mình, chứ nó không có thật. Cái lớp mê này á, nó đã được chúng ta quân tập rất là nhiều đời, cho nên bây giờ nói thì nói, chúng ta không dễ gì mà bỏ nó. Giống như là trong lời kinh nói, đọc qua cái xong, trong khi chúng ta tu cực lắm, mình khỏe thì quý Phật tử hay là chư ni ngồi để nghe pháp thì thấy nó thanh tịnh hoặc là lãnh hội dễ dàng. Nhưng mà trong người, bây giờ một vị nào trong này đang đau bụng hoặc là đang nhức răng hay là đang nhức đầu thì cũng mong cho mau hết giờ đi về thôi, chứ không biết là tôi nói cái gì, nó mệt quá. Nên chúng ta thấy rằng cái sự khống chế của cái giả nó mạnh quá, nên mình không nói được là giả. Do vậy mà cái sự tập luyện vừa rồi hôm qua trong cái ngày mừng khánh tế của Hòa Thượng, thì cái lời trích của Hòa Thượng thường chiếu mà để dâng lên cho Thầy, hai cái lời giáo huấn của Thầy là đọc lại cho chư Tăng Ni nghe đó. Thì Hòa Thượng mới nói là tại sao mà tôi bắt Tăng Ni ngồi thiền, tôi bắt quý thầy cô ngồi thiền là để tập chết. Chết cái gì? Chết cái cảm thọ của thân và cái vọng tưởng lẫy lừng của tâm. Tại sao mà phải bắt như vậy? Vì khi mà ngồi thiền thì dĩ nhiên là đau chân, tập chịu đựng cái đau đó. Chịu đựng được thì nó thành hết đau à. Như quý vị mà ngồi được một tiếng rồi thì cái chuyện mà ngồi một tiếng là không còn khó nữa. Hoặc quý vị mà ngồi được một tiếng rưỡi hay hai tiếng á, thì cái thời ngồi thiền một tiếng thấy nó qua rất là mau, bởi vì hết đau rồi. Thì khi mà tập quen được như vậy đó thì mới có thể chịu được cái đau lúc mà tứ đại phân ly. Cái mục đích là như vậy đó, mục đích lâu dài là như vậy, chứ không phải là chỉ chịu cái đau này rồi thôi. Bởi vì khi mà tứ đại phân ly thì nó đau đớn ghê gớm lắm. Thì quý vị thấy giống như là mình cầm cái gì mà mình xé ra vậy nè. Thì cái thân mình mà khi nó sắp hoại diệt nó đau đớn, chịu không nổi. Trừ khi chết bất đắc kỳ tử, chết đột biến, chết cái kiểu gì nhanh thì không nói. Chứ mà chết do kiệt quệ mà bào mòn hoặc là bệnh ung thư rồi đó, mấy cái đó thì đau đớn ghê lắm. Mà mình lại không có cái sức chịu đựng, không làm chủ nổi. Cho nên thiền sư tập với cái chịu đựng đau đớn đó, để khi những cái cơn đau của tứ đại nó đến thì chúng ta không có bị phiền não, chúng ta vẫn giữ được tâm thanh tịnh để mà chọn cái con đường mình đi. Cái mục đích nó là lớn lao như vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa mà trong cái lời dạy của ngài đó, hình như hôm nay tôi nó có phát cho đại chúng đó, trong đó cái lời dạy rất hay, là dạy chuyên đề luôn đó. Cái thứ hai nữa là điều phục được cái tâm vọng tưởng. Cái tâm mình nó kỳ lắm. Hồi mình biểu nó lặng thì nó cứ nổi lên hoài, mà tới hồi mình biểu nó nổi lên. Chẳng hạn bây giờ tôi ra cho quý vị một cái đề, nói là mời chư ni và quý Phật tử viết cho một bài về cái kết quả tu tập tọa thiền. Quý vị ngồi hoài viết không ra chữ nào. Tới hồi kêu nó, kêu vọng tưởng nó lên thì nó xuống. Hồi kêu vọng tưởng xuống thì nó lên. Nó đi ngược chiều. Vì sao? Vì mình không có sức làm chủ. Mình không có điều động được nó, cũng không có điều phục được nó. Mà chỉ có ngồi thiền á, thì tập. Và thượng mới nói là con khỉ ý thức mà nó có chết á, thì ta mới được sống. Chứ nếu mà nó sống là mình chết. Nó quậy quá. Thì tới khi mà mình sắp lâm chung thì quý vị biết là thân thể thì đau đớn, còn cái tâm tư thì rối loạn. Chừng đó là bao nhiêu cái mình phước báo mình gầy dựng, hoặc là sự nghiệp mà bao nhiêu năm qua mình gầy dựng đó, không có dính líu gì. Chỉ có cái phiền não, cái giờ chót của thân tâm mà kéo đi mãnh liệt, kéo đi như là bão, như là lũ vậy đó. Mạnh tới không có suy nghĩ mà để chống trả gì được hết. Cho nên phải tập để nó có năng lực. Mình mới hiểu là các thiền sư có năng lực tới mức mà ngồi thiền mà viên tịch luôn á, thì mình mới thấy là cái tập mà thành tựu được như vậy. Vì mình công kia việc nọ, cái sức tu của mình nó không chuyên á, thưa đại chúng, cho nên rồi mình không có chiến thắng được. Và cái pháp hành của mình không có sâu lắng được cho các sư mà chuyên tu, và đặc biệt là buông hết các duyên mà về các cái hang động này tu thì các ngài làm chủ được. Tại vì một việc cái gì cũng vậy, nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh, bá nghệ tinh thì nhất thân sình. Mình nhiều việc quá cho nên không có tập trung được. Còn người ta chỉ có một việc thôi, buông hết. Đức Phật cũng thể hiện rõ ràng là khi mà đi tu rồi thì buông hết, vào ở trong núi rừng rồi chỉ một việc cho nó xong, thưa đại chúng. Và vì bây giờ cái định hướng của chúng ta nó cũng chưa có rõ, và nhân duyên của chúng ta nó cũng còn phức tạp quá, nó nhiêu khê. Nhân duyên là gia đình, như chư ni thì lớn tuổi cũng có chút bệnh, còn các vị trẻ thì cũng chưa có lập chí được, kiên tâm được như thời ngày xưa của chư Phật chư Tổ. Còn các vị cư sĩ thì thôi quá bận rộn với việc gia đình, cho nên là chưa có buông được các cái việc mà như Phật và Tổ dạy chúng ta là buông hết các duyên. Mà chúng ta tạp sự như vậy thì làm sao mà chúng ta có được cái kết quả tốt. Không có nói cái chi mà xa, như bản thân tôi mà có những cái ngày lễ lược bắt đầu từ thức chúng vậy á, là mình thấy rõ ràng á, tuy là mình cũng có quen trong cái công việc nhưng mà rồi cứ phải nhớ chuyện này qua chuyện kia tới chuyện nọ, nhắc chư ni việc này, rồi Phật tử tới hỏi việc kia, rồi trả lời người khác cái việc nọ. Mình có cảm giác như cái này nó ở đâu á, nó không có ở đây. Nó lùng bùng nữa. Cũng giải quyết xong vậy, nhưng mà mình thấy rõ ràng là nó rộn ràng đó, thưa đại chúng. Và những cái công việc này mình cũng có biết trước là mình sẽ làm, và mình cũng có phát tâm làm đó, chứ không phải ai ép buộc. Mà mình thấy rõ ràng nhiều việc thì nó không có được cái yên tĩnh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có nhập được cái pháp tánh này. Chúng ta chưa sống bằng cái pháp tánh này. Thì chúng ta còn sống ở trên cái tâm sanh diệt mà bất quá, thì mình biết tu là nghĩa là mình biết nó không thiệt, mình không quá chấp nó vậy thôi, chứ còn mình chưa có thể nhập được cái chỗ chân thật. Vì vậy mà mình còn phải tập. Cái mà có kết quả được là mừng, ví dụ như làm rồi thôi quên đi, hoặc là có cái vui buồn gì thì mình bỏ nó mau một chút. Chứ còn khi mà việc nhiều là chúng ta ít có bao giờ mà được thanh thản, tự nhiên, tự tại như là tổ sư đã từng chỉ dạy. Cho nên thì cái tinh thần tu tập của chúng ta nó chưa có đúng như là Đức Phật đã chỉ dạy. Do vậy mà cái kết quả cho tự thân không cao. Và vì thế nên chúng ta cũng lánh lánh mớt những cái nhân duyên để mà quá độ. Chúng ta đâu có lăn xả nổi như chư Phật Bồ Tát, vì bản thân chúng ta chưa có đủ nội lực. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng chúng ta phải tu tập để chúng ta có thể buông xả cái tự ngã của mình và dấn thân vào đời để giúp cho mọi người đều được cái an vui chân thật như là Đức Phật đã thấy, đã làm. Đó là cái giá trị của Đạo Phật, và đó cũng là sức sống của Đạo Phật, thể hiện một cái sức sống không cùng tận. Nên tôi nhớ trong kinh Lăng Nghiêm có câu là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không thì còn có thể tận, hư không này đâu có tận, mà ví dụ là nó có thể hết á, nó có thể giới hạn được á, nhưng mà cái nguyện của con á thì vô cùng. Mà nguyện cái gì? Tình dữ vô tình à, tức là nguyện là độ tất cả chúng sanh từ tình cho tới vô tình đều thành Phật đạo. Mà một người dám nguyện như vậy là cái sức sống của người đó là cũng vô tận, sức sống vô tận, tâm lượng vô tận, trí tuệ và tình thương vô tận. Chứ không phải trí tuệ và tình thương có chút xíu trong cái nhà của mình thôi, mà mình không phải là thương nhau nữa, mà là mình trả nợ cho nhau thôi, chứ cũng không hẳn là mình thương nhau. Đã. Có nhiều Phật tử lận bận với chuyện chị em gia đình rồi mệt, lại cũng tâm sự với cô để mong chia sẻ. Rồi tôi cũng thấy nói vậy, thành thử ra Phật tử mệt vậy là tại vì cũng có cái tình cái nghĩa với chị em á, cho nên là thương là phải ráng làm. Dạ con không có thương mà con phải làm. Sao vậy? Con không biết nữa. Bỏ thì bỏ không được mà thương thấy không thương, thương không nổi. Mà cái đó cũng không phải là cái chuyện mà nặng nề như là cái chuyện keo sơn của là vợ chồng, chỉ là chị em với nhau mà đôi khi đó cũng hiểu tại sao mà mình không bỏ nhau được, mà hỏi thương không, nó không thương à, chắc cũng có thương nhưng mà trong đó nó nhọc quá đó, nó nhọc quá rồi, nhiều khi mình thấy mệt, nếu không thương thì bỏ tốt rồi, nó có thương mà cái thương đó nó có dính líu một chút của nhân duyên quả báo, nó cũng có nợ nần à. Nếu mà không có nợ nần là không bao giờ chúng ta mà trả trơn á, phải có nợ mới trả. À. Với người liễu ngộ đạo thì liễu tích nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Liễu tức là ngộ được á, là hiểu rõ được á, thì biết rõ nghiệp chướng xưa nay vốn không thật chứ không phải là không có. Xin quý vị lưu ý, liễu tức là hiểu được rồi, rõ được rồi, xong việc được rồi, thì biết nghiệp chướng xưa nay vốn không thật. Mà vị liễu tức là chưa hiểu, chưa rõ, thì ưng tu hoàn túc trái là phải quay trở lại trả cái nợ trước, trả cho hết. Mà nếu vừa trả mà vừa tạo, vừa trả vừa tạo là không bao giờ hết. Tức là vừa trả nợ vừa cằn nhằn, vừa trả nợ vừa cằn nhằn là không hết. Và quý vị đã từng sống trong cảnh đó đó. Mày ăn giùm tao đi, tao dọn. Tức là trả nợ đâu mà cằn nhằn. Ăn mà cũng khó khăn nữa, ăn ở không mà còn tao cực muốn chết rồi. Tao làm như là tao là mà mắc nợ mày hay sao mà tao phải trả mày vậy chứ gì nữa. mà trả mà cằn nhằn cưỡi nhưỡi, mà hình như là tôi thấy đa số là quý vị sống cằn nhằn cưỡi nhưỡi nhau biết. Mà đôi khi tôi cũng bị nữa, cho nên có những lúc tôi cũng mắc cười mình rồi, tôi cũng cằn nhằn tôi nữa. Nhiều khi công việc á tôi chạy không có kịp á, cái việc này nó qua việc kia, rồi đệ tử cũng chạy theo. Có khi tôi hối đệ tử, hối xong tôi mắc cười, tôi nói trời sao mình tu mà lu bu quá vậy con. Rồi có nhiều khi tôi làm không kịp, tôi nói thầy làm kịp nè mà không phụ thầy, cái nơi thành ra tôi là người cằn nhằn số 1 cái chùa này. Nhỏ nó không dám nói chứ nó nhìn mình nó mắc cười à. Không dám nói thôi chứ không phải là không biết đó. Thế ra mình thấy là mình nói thì hay quá, nhưng mà mình làm nó không có tới nơi. mình chỉ thấy thảnh thơi khi mình không có làm gì hết. Mình ngồi không đó, mình nói con tu lúc này tiến lắm sư, là sao lỡ xong nó mới tiến, chứ mà làm là biết liền. Làm cái việc này quay qua cái việc nọ, xây tới xây lui rồi thì quý vị mới biết được cái nhẫn lực của mình, cái định lực của mình và cái trí lực của mình nó như thế nào. Thử ra khi mà Đức Phật đi giáo hóa chúng sanh, Đức Phật cũng chỉ một việc thôi thưa đại chúng. Đức Phật thì cứ cất bát đi thất thực, thì trên đường du hóa đó, gặp chúng sanh đó, có cái duyên sự gì, rồi hóa độ trong cái tâm của một bậc giác ngộ và trong cái duyên sự của một người khai thị. Còn chúng ta thì nó không phải như vậy, là chúng ta không phải là một cái pháp sự là hoằng pháp đâu, mà chúng ta làm nhiều cái sự tạp nhạp. Làm cái việc này chưa xong rồi chúng ta lại làm có cái việc khác, cho nên công việc nó không có cái kết quả thiết thực. Cái khó của người tu Phật là vừa làm vừa tu, để cho lợi ích cho bản thân và đồng thời cũng là trả được phần nào cái nợ của chúng ta vay đối với lại tất cả thiền hữu tri thức xung quanh chúng ta. Cho nên một người tu Phật mà khi có cái lẽ sống mạnh mẽ rồi đó thì họ không bao giờ ngồi không được, mà khi người ta làm trong cái sức tỉnh thức thì nó khác với mình. Người đó còn có cái nội lực, họ làm, họ đi tới đâu thì mọi người đều vui vẻ tới đó, mọi người đều cảm thấy được cái một cái từ trường an lạc. Chỉ cần thấy người đó, chỉ cần gần gũi người đó, chỉ cần người đó có khi cũng làm gì, chẳng hạn như tôi thấy Hòa Thượng Ân Sư của tôi đâu làm gì, mà chỉ cần chư ni hay là quý Phật tử vô đảnh lễ cho quý vị cũng thấy vui thôi. Cái từ lực đó là nó ban rải xuống thì ảnh hưởng được tới chúng ta. Thì ở đây sư Huyền Cơ này cũng vậy đó, sư ở cái núi Đại Nhật, cho nên cái câu chuyện của sư với ngài Tuyết Phong cực kỳ hay. Do vì sư thấy rằng sư ở hoài trong cái hang động như vậy không có lợi ích gì, cho nên sư mới xuống núi. Thì khi xuống núi sư đến thăm vấn thiền sư Nghĩa Tồn ở Tuyết Phong, đây là một thiền sư nổi tiếng. Khi đến, ngài Tuyết Phong hỏi từ đâu đến. Sư thưa từ núi Đại Nhật đến. Chữ Đại là lớn, chữ Nhật là mặt trời. Nếu mà dịch chữ ra đó thì nó là núi mặt trời lớn. Tuyết Phong hỏi Nhật xuất hay chưa. Cái câu hỏi này người ta gọi là sổ cờ sông Trần. Một cái câu hỏi để mà kiểm tra nạp tử. Bởi vì nó là núi Đại Nhật, tức là mặt trời lớn, cho nên ngài Tuyết Phong ngài nói là vậy thì mặt trời ra chưa. Mà chúng ta đừng có mà y trên cái câu hỏi đó mà có nghĩ là mặt trời ra hay là không ra. Thường thì cái cách sống và cái cách ứng xử của thiền sư là để ra coi cái chỗ mình đang nhận, đang sống là cái chỗ nào, là cái chỗ bất giác hay là cái chỗ giác, là cái chỗ thật hay là cái chỗ không thật. Hả, mình sống chỗ nào thì mình sẽ nói chỗ đó. Và ở đây đó không chỉ là nói lên cái chỗ sống mà còn nói lên cái đại dụng nữa. Cái lanh lợi của thiền sư Huyền Cơ mà tôi thấy rằng nó đẹp đó là vì ngài không chỉ nói lên cái chỗ sống mà ngài còn sử dụng được cái, vừa nói lên cái thể mà vừa chuyển qua cái dục luôn, rất là đẹp. Thì quý vị nghe Tuyết Phong hỏi Nhật xuất hay chưa. Sư thưa nếu xuất thì Tuyết Phong tan mất. Quá dữ. Bên kia tên là gì? Bên kia tên là Tuyết Phong. Bên đây ở cái núi gì? Núi Đại Nhật. Thì ngài Tuyết Phong ngài lấy cái chữ của Đại Nhật ra ngài hỏi. Như vậy thì Nhật xuất chưa? Nhật là lấy cái tên của Đại Nhật đó. Và ngày xưa thì những cái vị mà tôn túc người ta cũng lách, người ta không nói tên của mình mà người ta dùng cái trú xứ của mình, cho nên chữ Đại Nhật này cũng là muốn chỉ cho Huyền Cơ đấy. Mà hỏi Nhật xuất chưa? Thì bên đây mới nói Nhật mà xuất là Phong sẽ tan, bởi vì Phong, Tuyết Phong là tuyết trên núi. Quá hay. Mà vì sao? Làm sao cái chỗ đó mà có xuất có nhập được? Mà ngài hỏi con xuất chưa? Thế là chúng nhận ra chỗ này không? Ở cái chỗ đó nếu mà hỏi chủ Đại Nhật thì cái đó là không phải là cái ngọn núi bên ngoài, Mà cái chủ đó là sao? Chủ của cái tòa năm ấm này nè, nó không hình không tướng, nó không phải là xuất hay nhập của cái chữ đại hay chữ tiểu, của chữ nhật hay chữ nguyệt. Thưa đại chúng nhận được chỗ này không? Cho nên chú Phong gạ thử coi ngày huyền cơ này ngày sống được tới cái chỗ nào, cái kiểu ở chỗ nào. Mà chỉ nói được cái chỗ mình sống không thì chưa đủ, mà nói luôn cả cái chỗ dụng á, là đánh qua, vừa trả lời mà vừa sổ cờ đấu với lại ngài Tiếp Phong, dữ dằn như vậy đó. Vì Tiếp Phong cũng là tên, mà cũng là cái ý đó là cái tuyết ở trên núi. Tiếp Phong là vậy, Phong là đỉnh núi đó đại chúng. Cho nên nói nếu mặt trời mà xuất là Tiếp Phong tan đó, lanh lợi tới như vậy. Cho nên không có vấn đề xuất nhập là cái chuyện của bên ngoài. Mình thấy là cái chỗ sống với ngài vậy làm sao mà phiền não nào mà nó chui vô cho được. Là phía sau nữa cũng hay lắm. Tiếp Phong hỏi, là biết hỏi tới đó là Tiếp Phong nói là không chơi nữa cái vấn đề này nha. Biết mà trả lời như vậy là biết cũng dữ dằn rồi, cho nên hỏi khác, ngươi tên gì? Hồi nãy là hỏi cái chỗ ở, nói là Đại Nhật, từ Đại Nhật tới, hỏi xuất chưa, nó xuất là phong tan liền, cho nên thôi ngày nay không hỏi nữa. Là biết cái chỗ mà là không phải xuất cũng không phải nhập. Rồi ngài hỏi tên gì, trả lời là Huyền Cơ. Chữ Huyền là màu nhiệm, chữ Cơ là cái máy. Thử ra chữ Huyền Cơ này là cái tên chữ, nhưng mà dịch ra cái nghĩa của nó là cái máy nhiệm màu. Tiếp Phong hỏi một ngày dệt được bao nhiêu? Bởi vì cô nói cơ, cơ là gì? Cơ là máy, cho nên một ngày cô dệt được bao nhiêu? Hỏi câu nào cũng là những cái câu mà biết, dường như là gươm đao vậy đó. Trả lời tất tơ chẳng dính. Xuất sắc, nhảy qua một cái bẫy không thể lường được. Đã là một cái màu nhiệm mà ngài hỏi con một ngày dệt bao nhiêu, còn không có dính một tấc tơ luôn. Đẹp như vậy đó. Còn mình ngài bao nhiêu tấc tơ dính? Chúng ta không phải là Huyền Cơ mà chúng ta dính đầy tơ. Thưa phải không? Chúng ta không phải là cái máy mà chúng ta, tên chúng ta là tên đẹp lắm. Tên An Tịnh, tên An Hạnh, tên An Tâm, nhưng mà không có ai an nổi hết trơn á. Tôi còn thiếu một đệ tử tên An Thần nữa. Mình thấy cái chỗ dụng rất là hay, cho nên cái đối đáp thật sự là không có cần nhiều. Nói tất tờ chẳng dính, nói được chỗ này là nhảy qua cái bẫy này rồi, nhảy qua cái bẫy của Tiếp Phong rồi, nhưng mà Tiếp Phong vẫn không tha. Nói rồi lễ bái lui ra là xong cái phần này rồi đó. Thì sư vừa đi được 5-3 bước, đây là một lần nữa để coi nha. Coi như người, khi mà người xưa thử đó, thì không phải họ thử một lần, thử một lần nhảy qua được, hai lần nhảy qua được, ba lần nhảy qua được thì mới là vàng thiệt. Cho nên hồi xưa mà thử là thử nhiều lần lắm. Tại vì đôi khi mình do tu học, tham vấn thiện tri thức nhiều nơi, mình có kinh nghiệm, đó là cái ý tưởng của chúng ta nó dồi dào, cái sở tri của chúng ta nó nhiều, chứ không phải là cái chỗ sống của chúng ta nó đúng. Cho nên là ngài thấy là quá lanh lợi rồi. Ngài Tiếp Phong ngài thấy là vị ni này quá lanh lợi, cho nên ngài không có hỏi nữa. Do không hỏi nữa thì bên đây lễ bái liền, không có thêm một cái suy tư nghĩ tưởng nào. Bên đây hỏi một ngày dệt được bao nhiêu thì bên đây trả lời là tất tơ chẳng dính. Rồi bên kia không hỏi nữa, vì bên đây tất tơ chẳng dính rồi, là không có cái gì mà để bám nữa. Giống như cái câu mà hà xứ nhạ trần ai của Lục Tổ, chỗ nào dính bụi nhơ. Sư giảng tới chỗ này, hòa thượng nói nè, cho nên là tụi con lúc đó giảng bên ni á, ngài mới nói tụi con á đừng có khinh thường, mình là người nữ nha, đừng có tự ti mặc cảm rồi không có chịu lo tu. Hồi xưa đó bà Huyền Cơ này bảo là làm cho ngài Tiếp Phong phải là phải muốn tan tuyết luôn á, ngài phải là nín tiếng mà im hơi. Cho nên là ngài nói rằng chỉ tại mình không chịu tu thôi, chứ nếu mà mình chịu tu á thì mình ra khỏi liền cái thân phận nữ như của chúng ta. Chúng ta sở dĩ mà còn lẩn quẩn trong những cái tập nghiệp của mình á, là vì chúng ta không có tự tin là một, và chúng ta không có kiên quyết là hai. Chúng ta dường như chấp nhận cái nghiệp của mình nhiều hơn là sự quyết tâm rời bỏ cái nghiệp đó. Thưa trường này có cảm nhận điều đó không? Mình có cái kia, mình có cái nghĩ nó ăn sâu trong tiềm thức của chúng ta là mình là người nữ, sức mình nó tới đó. Và đôi khi tôi thấy nó cũng lẫn quẩn trong cái tư tưởng của tôi đó. Thôi mình làm vậy thôi, khiêm tốn. Cái vấn đề khiêm tốn nó khác, còn cái vấn đề mà mặc cảm, tự ti nó khác. Hai cái này nó khác nhau. Mình khiêm tốn cũng có nghĩa là mình không có cảm thấy cao ngạo vì mình được cái này được cái kia, hoặc là mình không có cảm thấy coi thường ai hết, không có tính vấn đề giỏi dở gì hết. Mình cứ hết lòng mình tu và cùng tu với đại chúng, với huynh đệ. Rồi cái nào mình không biết mình học, vậy thôi. Còn cái tự ti mặc cảm đó là mình nghĩ rằng lúc nào mình cũng kém, lúc nào mình cũng thua người ta, lúc nào mình cũng tủi thân, mình buồn phiền vì cái sự thua sút của mình. Xin quý vị lưu ý cho cái điểm này. Còn người tu hành mà khiêm tốn có nghĩa là càng tu càng cảm thấy rằng mình không có cái giá trị của sự bản ngã thành tựu là được cái này được cái kia, nhưng mà vẫn vui vẻ tu hành và không bao giờ khởi cái niệm buồn phiền vì sự thua sút. Chỉ có tiến đạo nghiêm thân, có một cái đời sống tinh thần rất là tươi, rất là trong sáng và luôn hướng tiến. Nó mới là ra khỏi được cái tập nghiệp mà chấp nhận sự yếu đuối và cái sự kém cỏi về cái phước tướng của mình. Đọc lại trưởng lão ni kệ hoặc là thiền sư ni thì chúng ta thấy là thường các ngài mà thành tựu là do cái sức vươn lên của các ngài nó mãnh liệt. Thấy đa số là sự vươn lên mãnh liệt. Mà thật ra thì bên tăng bên ni gì cũng vậy thôi à. Muốn ra khỏi cái tập nghiệp đó thì phải vươn lên thôi. Ai cũng vậy á. Bởi vì bên nam hay bên nữ gì thì chúng ta cũng có những cái tập nghiệp của mình. Và cái tập nghiệp nào thì nó cũng có cái sức mạnh của nó để mà nó lôi dẫn mình, để mà nó điều động mình. Cái vấn đề tập nghiệp này nó tội nghiệp cho mình lắm, là mình tạo nó, mình tạo ra nó. Mình tạo ra nó mà khi nó thành hình rồi nó quay lại mình. Nó vậy đó. Nó giống như động cơ hai chiều vậy. Mình quay nó, mình quay cho nó chạy, mà khi nó chạy rồi thì nó kéo mình. Nó là vậy đó. Cái kiểu của nghiệp là như vậy. Cho nên là dù nam hay nữ thì chúng ta cũng bị khổ vì nghiệp của mình. Cho nên bên nam thật sự ra mà tôi đọc trong sử, khi mà các ngài tu thì cũng mãnh liệt, cũng kiên quyết. Cái sức mạnh á, là ở chỗ mà dám bỏ. Thường thì chúng ta bị yếu trên vấn đề tình cảm bên nữ á. Cái dám bỏ của mình nó không mạnh bằng cái dám bỏ của nam. Bên nam mà khi mà nói bỏ là bỏ đó. Cho nên là cái mức độ tiến của họ nó nhanh. Vì cái bản chất đó là người mạnh mẽ. Còn chúng ta nó dây dưa. Mà quý vị biết cái con dao mà nó lục mà nó chặt đồ thì mình thấy là nó đứt te tua, nó đứt đứt rất là xấu luôn. Con dao mà nó lục và chặt từ nhằn mà nó đứt rồi nó còn đau hơn, thà là nó đứt cái một, thế phải không, đứt một cái một à, nó không đau bằng mình phải chặt nhiều cái. Thì phải nữ chúng ta cái thái độ mà buông bỏ chúng ta là thái độ của con dao lục cù nhằn. Cho nên chúng ta khó. Rồi vì cái nghiệp của chúng ta là cái nghiệp cu mang, cho nên rồi không cu mang chúng ta thấy thiếu, phải có cu mang mới được. Chứ không thôi nó trống tay trống chân, nó trống đầu trống óc, sao phải có cái gì lo vậy, nó mới không bị trống vắng. Còn thôi thì mình thấy nó làm như là nó ở không, nó buồn. Nhưng mà hãy lo quá mệt quá thì bắt đầu mệt thì càng nhăn. Cái nghiệp nó vậy mà, cái kiểu nó vậy đó. Nếu mà ai hỏi mình tại sao vậy, nó tại cái kiểu nó vậy. Giờ tôi suy nghĩ tôi thấy cái kiểu nó vậy. Chứ mình cũng đừng có bực mình. Mình chọn mà. Khi mà mình mà vô thai mẹ mình làm người nữ là mình đã chọn rồi. Nếu mà quý vị chọn làm người nam thì ngay trong cái kiếp sống này chúng ta đã có cái tính cách của người nam nè, dứt khoát nè, mạnh mẽ nè, không có lắc nhắc, không có nhỏ hẹp nè, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái con đường đó. Còn bây giờ chúng ta cứ lắc nhắc nè, không có chịu buông bỏ nè. Tôi nói về để các thiện nam tử đó có cái phước rồi thì cũng phải tập cho nó trọn vẹn, đừng có lỡ mà giữ những cái tập khí xấu của bên nữ là nhớ dai nè, hay lo lắng suy nghĩ chuyện này chuyện cái câu chuyện đời sau làm người nữ khổ lắm nha, báo trước như vậy đó. Nên được cái phước mà đã là nam nhân rồi thì là nó có cái thế mạnh của sự dứt khoát kiên quyết. Cho nên cũng có những người nữ mạnh mẽ, mà thường là người nữ mạnh mẽ là những người nữ lãnh đạo đó. Tinh thần phải mạnh, thần kinh thép mới là lãnh đạo nổi chứ. Mà trước tiên là lãnh đạo có cái nhà mình thôi mà lãnh đạo cũng không xong đó. Thì làm sao mà làm cái việc lớn được. Cho nên là cái thái độ phải dứt khoát, mà tu thiền là phải dứt khoát. Dứt khoát với cái gì? Dứt khoát với vọng tưởng. Thiền là định mà, thưa phải không? Thiền là ngoài á, không dính với cảnh, trong không dính với vọng tưởng. Đây gọi là thiền định. Phải dứt khoát như vậy, phải mạnh mẽ được như vậy. Chứ còn mình yếu thì bất quá chỉ tu cho vui, giao duyên thôi, chứ rồi đâu quần đó à. Cũng lòng vòng trong cái tập nghiệp của mình thì nó cũng uổng đi, nó không có tiến được. Đây là những cái gương mà chúng ta thấy. Ở đây không có ghi cái chỗ dụng công, chỉ ghi cái kết quả thôi, để cho chúng ta có một niềm tin. Tôi tiếc một cái điều đó, mà sau này tôi nghĩ rằng chị em chúng ta nên có một cái rút kinh nghiệm về vấn đề. Những cái hành trình tu hành mình cũng ghi lại, cho không phải là ghi lại để rồi mình tính cái số lượng, mà là ghi để cho coi cái kinh nghiệm mình tu sao nó chuyển tải lại. Bây giờ không có ghi là trong cái hành công phu nó rớt ở chỗ nào, nó đậu chỗ nào, nó khó chỗ nào, nó dễ chỗ nào, mà chỉ có ghi mấy cái chút xíu cái dài thoại này thôi, mà nó làm tới cái kết quả sau cùng, từ cái chỗ xuất phát cho tới cái kết quả sau cùng, cái đoạn đường đó bao nhiêu là nhiêu khê mà không có ghi đó. Cho nên trong cái quá trình tu tập bây giờ thì mong là chư ni á có những cái gì chia sẻ với lại các bạn nữ của chúng ta. Mình có thể là nói lại cho các bạn nữ của chúng ta. Nói như tôi kể những cái tật lắc nhắc đó, mình giữ nó để làm gì? Nó có lợi ích gì đâu mà mình phải giữ nó. Nó là tại vì nó là thói quen. Nhưng mà cái thói quen đó là một thói quen có thể sửa được. Phật nói mà, nghiệp không có thật. Thói quen có thể sửa được, và cái thói quen là thói quen nên bỏ, chứ không phải là một cái thói quen nên giữ. Những cái gì mà làm cho thân tâm nó không có được nhẹ nhàng thảnh thơi thì chúng ta bỏ đi. Sự cố chấp của chúng ta chỉ đem đến cho chúng ta cái thất bại và phiền não mà thôi, chứ không có lợi ích gì hết. Tôi mới đọc cái câu chuyện hai viên gạch xấu ở trong cái cuốn Ai Mua Xe Rác. Quý vị cho tôi cái cuốn Ai Mua Xe Rác của ngài Ansaram. Cái câu chuyện nó như thế này. Có các nhà sư đó mua được miếng đất ở trên núi. Mua xong miếng đất thì hết trơn, không còn đồng xu nữa. Vì vậy mà cái vấn đề cất chùa đó thì quý thầy phải dành dụng, và không có mướn người ngoài được, mà mấy thầy phải tự xây dựng. Thì trong cái quá trình xây dựng đó thì các thầy phải chỉ dẫn cho nhau. Thì thầy đó cũng được các thầy đi trước chỉ cho cái cách xây, cho nên thầy cũng xây chăm chút bức tường của mình, cũng ráng xây. Và vì là chùa chưa có đủ kinh phí cho nên không có được quyền mà xây rồi bỏ, xây rồi bỏ. Không có tiền mà xây rồi bỏ, tiền ở đâu mà mua vật tư. Thì thầy này cũng ráng chăm chỉ xây cái bức tường, xây thật là miệt mài, cho tới khi mà xong rồi thầy mới đi ra xa thầy nhìn lại, thì thầy thấy trong đó có hai viên gạch nó méo. Trong lòng của thầy nó không có vui. Đi ra đi vô thầy không có thấy nguyên bức tường, mà thầy chỉ có thấy hai viên gạch đó. Thầy bực bội quá, thầy mới lên thầy thưa với thầy trụ trì, xin thầy cho phép con sửa lại bức tường đó, vì con thấy khó chịu với hai cái viên gạch méo đó quá đi. Thầy trụ trì nói không cho. Thầy cứ để đó đi, không sao đâu. Thầy trì chỉ nói đơn giản vậy thôi, không có nói gì nhiều. Thì thầy cũng không dám, nhưng mà thầy rất là bất an với hai cục gạch. Có các cái đoàn Phật tử đến tham quan, đi thăm viếng công trình của chùa thì thầy được cử dẫn đi. Thì thầy dẫn chỗ nào thì cũng dẫn, trừ cái bức tường của thầy là thầy không dẫn. Bởi vì thầy muốn là người ta đừng có thấy hai cái cục gạch xấu của thầy. Cho nên thầy lắc thầy không chịu dẫn, đi đâu cũng đi mà trừ cái bức tường của mình là không dẫn tới, mặc cảm. Bữa đó có một cái đoàn đó, cái vị trưởng đoàn này á là không có cần ai dẫn hết á, cứ song song mà đi tới. Thì đi tới cái bức tường của thầy thì thầy mới tìm một cái thế đứng á để mà thầy che hai cái cục gạch đó. Giờ đừng có thấy hai cái cục méo đó. Thì ông trưởng đoàn bên kia đi tham quan đứng nhìn cái bức tường. Thầy rất là hồi hộp, tại thầy biết rằng bức tường thầy có lỗi. Cho nên khi mà ông đứng nhìn vậy đó, thầy mong cho ông đi qua mau đi. Ông đứng nhìn thiệt lâu, cảm thấy trời ai xây cái bức tường này khéo ghê. Thầy nghe xong cái trong lòng của thầy nó ngạc nhiên. Và đây cũng là một vị tăng tu hành đàng hoàng, cho nên thầy mới nói đạo hữu nói như vậy là tại đạo hữu không thấy được toàn bộ bức tường. Ông kia nói dạ thấy chứ trong này có hai cục gạch méo. Ông mà Phật tử đó nó thấy chứ, nó thấy có hai cục gạch méo. Nó ủa thấy hả? Nó tôi đứng tôi che mà sao mà đạo hữu thấy? Dạ nhờ thầy che nên con để ý chỗ đó hơn chút. Nói là đã có hai cục gạch vậy mà sao mà đạo hữu có thể nói bức tường này đẹp quá. Nó bạch thầy, nguyên một cái bức tường của thầy mấy trăm cục gạch thẳng băng, chỉ có hai cục gạch nó không thẳng, mà nó cũng không thẳng một chút thôi chứ không phải là nó lệch một cách mà nó quá đáng. Bởi vì đang xây thì phải căng chứ đâu có để mà lệch dữ. Thì cả một cái bức tường mấy trăm cục gạch thẳng băng thầy không thấy, thầy chỉ thấy có hai cục gạch méo thôi. Có phải quá là không có đúng với lại cái sự thật này hay không? Sự thật của người ta là mấy trăm cục gạch thẳng hết, mà có hai cục gạch kia thôi, mà thầy lấy hai cục gạch đó thầy thế cho nguyên một bức tường thì không có lẽ đó. Bức tường vẫn là bức tường, hai cục gạch kia chỉ là hai cục gạch nhỏ trong toàn bộ cái bức tường đó mà thôi. Và toàn bộ cái phần còn lại là tốt, chỉ có chút xíu đó thôi. Mà thầy chê bức tường này thì con thấy không được, con thấy là không có. Và con thấy hai cục gạch này cũng không có ảnh hưởng tới bức tường, tại vì nó quá nhỏ so với lại cái diện tích lớn lao kia. Nên con thấy bức tường này hoàn hảo. Nó hoàn hảo là vì trong cái hoàn hảo nó có một chút xíu không hoàn hảo. Nhờ thế mà thầy sẽ không có cảm giác mình là một người hoàn toàn kỳ tài. Mình vẫn còn chấp nhận một chút xíu cái khuyết điểm đó để mà tiến lên, cho nên nó hoàn hảo. Bây giờ câu nói đó của ông Phật tử giải thoát ông thầy, té ra là ông thầy không có độ ông Phật tử, mà ông Phật tử không độ lại ông thầy. Ông cởi mở được một cái cố chấp của ông thầy không đáng, rất là không đáng. Và thầy mới chợt nhớ lại là thầy trụ trì không cho thầy phá cái bức tường đó, mà thầy trụ trì thì không có nói nhiều như người ngoài. Thầy hiểu rằng chính vì cái sự cố chấp và cầu toàn của thầy làm cho thầy phiền não, làm cho thầy bất an. Trong khi đó là bao nhiêu cục gạch chung quanh nó tốt. Vì Phật tử đã nói rõ nè, có hai cục gạch đó là hơi méo, mà trong khi dàn gạch trên nó, dàn gạch dưới nó, dàn gạch bên phải nó, dàn gạch bên trái nó đều ngay thẳng tắp hết. Nó có chút xíu vậy mà chung quanh kia nó quá đẹp. Thành thử ra nhờ cái bộ phận đẹp nó đông quá, nó che luôn cái xấu của cái lệch lại nhỏ xíu này. Và thưa đại chúng cũng như vậy, trong cuộc sống này bao nhiêu người tốt với mình, cha mẹ nuôi từ hồi nhỏ tới lớn bao nhiêu là công đức, rồi bạn bè thân hữu bao nhiêu là người giúp đỡ, mà nhiều khi buồn có một người thôi mà đòi tự giận là nghĩa làm sao? Buồn có một chút thôi mà đòi phá cả một cuộc đời là nghĩa làm sao? Cũng như ông thầy có hai cục gạch lệch mà ông đòi đặt nguyên bức tường, thì cũng giống như chúng ta, buồn có một người, hai người, buồn có một việc, hai việc gì đó mà đòi phá toàn bộ cuộc đời của mình, đòi tự giận nè, rồi khùng nè, man cứ ra đường. Mà tôi nhớ hồi trước ở Linh Chiếu, chuyện này tôi có kể cho đạo tràng nghe, có một cô giáo, đã là cô giáo là với kiến thức rồi, mà cổ chạy tới tịnh đường Linh Chiếu cổ bóc thuốc, mà thật sự ra cổ đâu có bóc thuốc gì, cổ tới tịnh đường Linh Chiếu rồi là cổ như động kinh vậy đó, cái môi này giật nè, rồi cái gương mặt của cổ nó giật giật giật, mà cổ chạy giá cái chùa, cổ chạy mà cổ vừa chạy vừa quào vừa quấu vừa la là trả chồng cho tao, trả chồng cho tao, cổ chạy giá cái chùa, cổ la mặt mà cổ thất thanh, bứt tóc bứt tai. Mấy cô chạy theo đằng sau mà không biết làm sao, cổ khổ quá khổ, cái ghen tức của cổ đó, thành ra cổ điên. Cổ điên mà cổ điên trong cái nửa điên nửa tỉnh, cho nên cổ cũng biết chạy về chùa, cổ biết xin thuốc uống, nhưng mà cổ khổ quá là cổ la vậy. Mà trên đời cổ đâu phải có một ông chồng, cổ còn ba, cổ má, cổ con, cổ bạn, cổ tức là nguyên một cái cuộc sống chung quanh cổ nó lớn, mà vì có một người kia mà cổ trở thành ra mà chết đi một cuộc đời, cho dù cổ sống cũng như chết chứ đâu có sung sướng gì đâu. Tiếc rằng không biết làm sao mình gửi cái hai cục gạch này tới cho cổ. Và tất cả chúng ta ngồi đây đó, có ai bị trong trường hợp này không? Có một chút chuyện riêng của mình với một người hai người, cho dù một người hai người đó có là gì của mình thì cũng chỉ là một người hai người trong toàn bộ cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình đã phải được xây dựng lên chỉ bao nhiêu đó, mà vì mình cố chấp vào như đó, vì mình không sống được với cái chân thật, mà mình sống với cái ảo tưởng của mình, với cái mê lầm của mình, sự cố chấp của mình. Cho nên cái này mình tháo ra thôi. Cũng chẳng hạn như thầy đó cứ che hoài hai cục gạch đó, cứ khó chịu với hai cục gạch đó, cho tới khi người Phật tử nói rằng con thấy bức tường rất đẹp, tại sao thầy kẹt hai cục gạch đó trong khi bức tường rất đẹp. Cũng vậy, cuộc đời nó biết bao nhiêu người tốt với mình đó. Như hôm nay chúng ta sống đây là đạo pháp giúp cho chúng ta cởi mở bao nhiêu là nghiệp chướng, chúng ta còn bao nhiêu là nguồn sáng để mà sống, rồi bạn hữu chúng ta giúp đỡ chúng ta trong tu tập quá nhiều cái niềm vui để chúng ta hướng tiến. Tất nhiên quý cô thấy, chư ni thấy, phát tâm đi tu thôi là có người cúng dường tiền xe cho đi. Chứ đâu có phải là mình nói mình đi tu mà muốn đi mà không có tiền, muốn đi là có số xe lại rước luôn. Đó là thiện hữu tri thức của chúng ta. Rồi ở Thường Chiếu đó quý cô, dù là ở trong chúng hay là quý cô ở thất gì cũng đâu có thiếu gạo ăn ngày nào. Đạo tràng đó là Phật tử người ta cúng cả một cái đạo tràng là chia sẻ cho chúng ta. Cho vậy thì trong cái tình đạo đó, cái tình đạo nó không phải là cái tình đời, mà quý cô đã chán cái tình đời mới vào đạo thì đâu có lý do gì mà đòi hỏi cái tình đời ở trong cuộc sống đạo được. Cái tình đời là cái tình hệ lụy, là một cái sự trả vai. Còn chúng ta là phải thoát khỏi cái đó, cho nên chúng ta chỉ cần có chút cơm, chút gạo, chúng ta đủ ăn để chúng ta tu là vui rồi. Thật ra chúng ta cũng không có lý do gì mà để phiền não với cái chuyện với cái cô bên cạnh thế này thế kia, cô bên cạnh thế này thế kia thì đó là chuyện của cổ, còn cái tâm của mình đó, là cái tâm của mình. Đâu có vì cái cô đó cổ kỳ cục mà bên đây mình tu không được. Cổ kỳ là cái nghiệp của cổ, còn mình tu là cái chuyện của mình. Tại sao rồi mình cứ ngay những cái chuyện của người khác mà mình để lòng làm cho mình không tu được. Cái này chúng ta phải xét lại, đó là một cái thói quen á, một cái thói quen phan duyên của chúng ta. Và nếu mà chúng ta cầu toàn, chúng ta muốn cái gì cũng tốt hết thì chúng ta đâu có ở cái cõi bất toàn này đâu. Cõi này gọi là cõi ta bà, tức là tham nhẫn, tức là bất toàn. Cái nhà của mình ở cái số đó đó, tại mình xây mua đất xây nhà ở số đó thì phải về cái nhà đó mà ở, thì phải chấp nhận cái nhà đó thôi. Chúng ta là xây cái phước báo ở cái cõi ta bà, chúng ta mới vào cái cõi ta bà. Mà nếu nói gọn hơn là chúng ta vào cái nước Việt Nam, chứ chúng ta không có vào nước Úc, nước Thụy Sĩ, có những cái nước là không bao giờ chiến tranh. Từ ngày lập quốc cho tới bây giờ họ không bao giờ chiến tranh. Và trong sao chúng ta phải sanh vào cái nước Việt Nam chúng ta. Khổ sở vì sao? Vì đất nước mình khi thì nghèo, khi thì có khi thanh bình, có khi thì cũng phải lo lắng trước cái nạn xâm lăng của nước khác. Tại vì mình xây dựng mà, phước báo của mình nó tương ưng. Rồi không chỉ trong một nước Việt Nam mà ở trong một cái gia đình, ở trong nước Việt Nam mà nó cũng có nhà này nhà khác, cũng có người khổ người sướng nữa. Đó là chúng ta thấy nó đi tới chi tiết rồi đó. Chi tiết là mình cũng sống theo cái nghiệp chi tiết của mình. Tất cả đều là do chúng ta gây dựng hết, đâu có đổ thừa được. Thì bây giờ chúng ta tu Phật là chúng ta học cách xây lại cái nhà mới. Chúng ta chịu trách nhiệm về ngôi nhà tâm linh của mình. Và tôi từng chia sẻ, tôi nói rằng là tất cả những cái này đều bỏ lại hết nè, tài sản nè, danh vọng nè, gia đình nè, tiếng tâm nè, tất cả đều bỏ lại hết, chỉ có đem cái gì theo thôi. Nghiệp nếu còn thì đem nghiệp, còn hết rồi thì tự tại. Vậy mà quý cô không có nhớ cái việc này để mà lo chuyển nghiệp, để lấy cái nghiệp cho an toàn mà đi. Cứ dông ruổi với những cái chuyện không có đáng, lần quần với mấy cái tập khí nhỏ nhặt. Nên quý cô lớn tuổi thì nó bị cái khó của bệnh tật, già yếu là đủ mệt rồi. Quý cô bỏ bớt mấy cái phiền não chung quanh cuộc sống đi. Những cái vui buồn mà lắc nhắc của hàng xóm quý cô bỏ đi. Rồi nhớ là đừng bao giờ điện thoại về nhà hỏi chứ thằng Bảy nó về chưa, ông Ba nó dưới quê lên chưa, kỳ này được nhiêu giả gạo, tôi xin cái chỗ này bỏ đi. Quý cô không hay điện thoại về nhà hỏi lắm. Ở không rồi tự nhiên đang có người thì ngồi thiền, có người già quá không ngồi thiền niệm Phật mà không có nhớ Phật. Nam Mô A Di Đà thằng Bảy, Nam Mô A Di Đà con Tư, Nam Mô A Di Đà bà Tám. Tôi chết rồi. Cái này là một dạng nghiệp đó, đừng có cà rỡn với nó nha. Nếu cô cà rỡn với nó là nó xỏ mũi nó lôi đi, chừng đó kêu Phật Phật không cứu được. Đã là bỏ nhà vô năm nay rồi, cho nên cái nghiệp nó dễ sợ lắm đó. Mình cũng phát tâm tu nhưng mà nó theo mình, nó không quậy mình lắm. Do vậy mà chúng ta cần nhắc nhở nhau là vậy đó, đừng có quan tâm. Ở đây tôi có được mấy bà già tôi quý lắm, tôi thương. Trong viện này á có một số cô lớn tuổi rồi, trước do có cái công đức với chùa lúc chùa xây dựng á, cho nên khi xây dựng xong thì mấy cô được ở đây tu luôn, chứ còn sau này thì chỉ nhận chúng trẻ thôi. Thì các cô này tuy lớn tuổi mà rất là tinh tấn và không bao giờ thèm biết tới chuyện con cháu, mặc dầu cũng có con cháu. Có những khi mà con á, nó nhớ thì lên thăm thì lên, rồi lên thăm mà mời về không về. Mà tu rất là siêng năng, tôi thấy như vậy mà đúng á, mới đúng là biết thương mình, biết lo cho mình. Tôi cũng nói mấy cô ở đây từ thủy chung đừng có thèm về nhà, sống đây chết đây có chị em. Thực ra tôi thấy cuộc đời mình khổ là vui là do mình thôi, còn cứ nhùng nhằng mà thật ra cho dù quý vị có sống tới bao nhiêu tuổi, quý vị cũng là không lo xong được cái chuyện gia đình. Bởi vì đâu xong nổi, hết con rồi tới gì, hết cháu, cháu rồi chút rồi chích rồi chắc. Nhiều quá chứ đã đâu có dừng lại đời nào đâu. Thế cho nên hơi sức nào mà lo cái chuyện mà không có cái manh mối gì cả. Cái chuyện mình là mình không biết gì hết, mình không lo gì hết. Cho nên mình học thiền sư rồi, mình thấy rằng người ta chỉ lo tu, người ta thảnh thơi tự tại. Thiền sư ni người ta có thể sống như vậy đó. Sống tất tơ chẳng dính là một cái câu nói, là một cái mệnh lệnh cho chúng ta. Làm sao mà cho đừng có dính cái gì cả. Tất tơ chẳng dính nghĩa là không dính cái ngoại duyên nào cả. Sạch sành xanh, trắng trọi trơn. Trong nhà thiền hay nói vậy, tức là chỉ thể, nó chỉ có là toàn bài cái chân thật đó thôi, sống với cái đó thôi, còn tất cả xung quanh là rớt hết. Như vậy đi vào đời nó mà không vướng mắc, đi vào đời mới có thể là lợi ích nhân sinh được. Tuy nhiên là ngài Tiếp Phong, ngài không biết là có thứ thiệt hay chưa, ngài mới thấy lễ bái rồi lui. Nếu như mà thấy lễ bái rồi lui rồi chấp nhận thì thôi cũng được, nhưng mà muốn rằng cái cuộc hội ngộ hôm nay nó phải thật sự là một cuộc hội ngộ sáng giác. Cho nên sư Huyền Cơ vừa đi có được 5-3 bước là Tiếp Phong rồi, ca sa gốc, ca sa chấm đất. Thì quay lại nhìn Tiếp Phong rồi xả cái đi tiếp. Cực kỳ hay. Nếu mà mình nói gốc ca sa chấm đất là mình làm gì? Ngõ xuống dán. Bên kia không cách gì gài bẫy được bên đây. Nói nè, gốc ca sa chấm đất, xoay lại nhìn là chủ đây, con không bị ngày gạt, có chủ đàng hoàng. Ca sa chấm chấm đất là cái chuyện của ca sa bên ngoài, bên đây không hề bị kẹt ở bất cứ một chỗ nào. Sư xoay đầu nhìn lại, Tiếp Phong bảo rất tốt, tất tơ chẳng dính, cùng tiễn. Quá hay. Tôi học tới đây tôi nghe sung sướng, mà không phải sướng cho mình, sướng cho thiền sư ni ngày xưa. Như mình thấy rằng rõ ràng là các ngài để lại cho mình một niềm tin, là các ngài tu được như vậy và rất là thống khoái, rất là thông dong tự tại. Đó là cái phần của Hòa Thượng Ân Sư Dịch, tức là từ nãy giờ chúng ta học đó là cái phần của Hòa Thượng Ân Sư Dịch. Sau này thì nếu sư Hạnh Huệ không biết là trong những cái tài liệu nào sư có sưu khảo thêm và sư có bổ sung thêm được một chút xíu nữa, là sư Ni Huyền Cơ ở chùa Tịnh Từ thay vì ở trên là chùa Tịnh Cư. Bởi vì thật sự ra sách vở thì nhiều nguồn á, khi mà mình học sử là mình mới thấy, học là để lấy tinh thần thôi, chứ nếu mà mình lấy theo chữ nghĩa năm tháng thì nó cũng bất nhất và mất công mình phân vân, cái đó nó không có quan trọng. Nhưng mà có những cái tài liệu tham khảo để học thêm những cái gương thôi, chứ còn nó, tôi thấy nó không có trúng nhiều lắm. Cũng như giờ đó đại chúng thấy mình có những cái con đường thôi mà 3 năm trước cái tên nó khác, 3 năm sau cái tên nó khác. Rồi cái người biết sử cũng vậy, cứ viết trong những cái thời điểm khác nhau. Thành thử ra ở đây thì Ni Sư Hạnh Huệ tìm được thêm một cái tài liệu để nói thêm một chút về Ngài Huyền Cơ. Sư Ni Huyền Cơ ở chùa Tịnh Từ thường thiền định trong hang đá ở núi Đại Nhật. Cái phần này thì giống Bình Dương, nói ở Bình Dương. Cùng anh là Quyền Sách, ở đây mới nói Huyền Cơ là em của Quyền Sách. Ngài Huyền Sách này là ngài ngộ đạo đồng thời với cái thời của ngài Huyền Giác đó, Huyền Sách Huyền Giác đó, đồng tham lục tổ rồi đó. Cái thời này là thời đồng thời với lục tổ đời Đường. Nhân đó có làm bài Viên Minh Ca gần như chứng đạo ca, tức là ngài Huyền Giác đó, thì ngài có cái tác phẩm chứng đạo ca, còn ngài Huyền Cơ này là Bình Ni có cái tác phẩm là Viên Minh Ca, nhưng mà mình chỉ biết vậy thôi chứ cái tác phẩm này lạc mất rồi, không có văn bản. Khi tịch chống ngược thân, pháp thuộc quở là điên đảo bèn ngã xuống, chiều đem chôn bị sấm dời đi. Qua hai ngày có người từ núi Đại Nhật đến nói, chiều nay trên không trung có tiếng tiêu tiếng khánh, là quan tài của Huyền Cơ đã đặt trên đỉnh núi. Đệ tử rất xá lợi về chùa dựng pháp hiệu là Viên Minh. Đó là sư Huệ tìm được thêm một chút về cái sử của ngài Huyền Cơ, thì tôi cũng đọc cho đại chúng thưởng lãm thôi. Chứ phần về cái giá trị đạo lý đó thì chúng ta đã đọc qua cái giai thoại giữa sư Ni Huyền Cơ với lại ngài Tiếp Phong Nghĩa Tồn, và chúng ta cũng thấy rõ được cái sức công phu và cái tự tại vô quái ngại của sư Ni Huyền Cơ. Tôi cho rằng một cái câu mà sáng giá nhất để giúp hỗ trợ công phu là cái câu tất tơ chẳng dính. Thì hồi đó lúc dạy chúng tôi học thì Hòa Thượng cũng dạy như vậy đó, tụi con phải tu học làm sao mà để cho tất tơ chẳng dính, tức là đừng có để cho sáu căn dính mắc với sáu trần. Ở trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo của Tổ Nhân Tông chúng ta đó, 4 câu cuối là gần như là một cái tiêu bản để tu tập, đó là đối cảnh vô tâm chớ hội thiền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. Đó là cái tinh thần tất tơ chẳng dính. Và hôm nay chúng ta cùng ôn lại thiền sử của thiền sư Ni Huyền Cơ để cho chư ni cũng như tất cả quý Phật tử có được một cái gương sáng trên cái hành trình tu tập. Chúng ta biết rằng chúng ta gieo tạo nghiệp từ nhiều đời, cho nên bây giờ vấn đề tu nó cũng nhùng nhằng. Có thể nói là chúng ta chưa có một đao đại đoạn, nhưng mà thôi kệ, nếu một đao đại đoạn không được thì nhiều đao đoạn hơi đau chút, nhưng mà cũng phải đao hạ xuống, phải chặt chặt nay chút mai chút, từ từ. Có những cái dao bén thì ta chặt một cái một, còn cái dao bình lục thì phải sao, phải chặt nhiều lần. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ với đại chúng, chặt nhiều lần thì đau nhiều lần, chặt một lần thì đau một lần. Với người xuất gia là nguyện chặt một lần đó, còn người cư sĩ là người ta chưa có giải quyết được xong, cho nên là còn phải chặt nhùng nhằng. Còn người xuất gia mà khi mà đã quyết tâm mà hủy hình thủ khí tiết là phải cắt ái từ sở thích. Cho nên là chúng ta chọn cái hạnh này là chúng ta chọn cái quyết tâm á, cái quyết tâm mà nhất đao đại đoạn. Mà chúng ta không có làm được cái chuyện này thì thật sự ra là cũng một cái đau buồn cho chúng ta. Nên là khi gặp gỡ nhau để mà khích lệ lẫn nhau, cùng nắm tay nhau đồng đi, thì tôi cũng xin được phát nguyện chung với lại tất cả chư huynh đệ, chư ni của chúng ta. Mình buông mấy cái chuyện tạp xuống, nếu chưa buông được hết thì ít nhất tôi phải buông cái tào lao xuống. Kệ đó, kế bên cổ sao kệ cổ. Nhiều khi cái cô kế bên đó sao cổ niệm Phật hoài xưa. Thôi kệ cổ niệm Phật thì cổ niệm đi, mình không niệm thì mình cứ ngồi thiền. Kệ, quý cô cũng đừng có thắc mắc. Còn nếu như khuyên thì các vị lớn, các vị chịu trách nhiệm đó, thì người ta cũng nói. Rồi quý cô cứ nghe nay chút mai chút, rồi quý cô có cái suy nghĩ để mà tu tập. Niệm Phật là để định tâm, mà nếu niệm Phật không định tâm thì niệm Phật vẫn không có giá trị. Đó, xin thưa rõ nha, cái giá trị của niệm Phật là để cho định tâm, chứ không phải niệm Phật để rồi Phật nghe rồi mai mốt con có gì, con mà lỡ như kỳ này mà con hốt hụi không được thì Phật hốt giùm con. Không có cái chuyện đó, không có cái chuyện đó. Trong 48 nguyện của Đức Phật Di Đà không có cái nguyện nào là Như Lai sẽ thế con hốt hụi chuyến này. Cho nên là quý vị đừng có lợi dụng cái niềm tin của tôn giáo đưa vào trong cái giáo lý chân thật của Đức Phật. Và tôi xin nói một lần nữa, tôi nói rất là tự tin, bởi vì thầy tôi cũng nói như vậy, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Xin thưa như vậy, đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật là một lẽ sống thực, sống bằng ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi. Xin mời đại diện chư ni lên nhận phần cúng dường của Phật tử trong cái tiền xe của cái cô đi.
Chúng